Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trong niềm hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin gửi đến quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục Tu Sĩ Nam Nữ, quý anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh, độ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 25 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về lễ Giáng sinh trong bầu khí xung đột và khủng bố tại Trung Đông và vài nước Phi Châu, Á Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca Giáng sinh. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 24 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 15.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và nói rằng:
In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione. In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse dell'angelo e la risposta di Maria.
Chủ nhật này, đi liền trước lễ Giáng sinh, chúng ta nghe bài tin mừng truyền tin. Trong đoạn tin mừng này, chúng ta có thể nhận thấy sự tương phản giữa những lời hứa của Thiên Thần và câu trả lời của Đức Trinh Nữ Maria. Sự tương phản này được biểu lộ qua chiều dài và nội dung những thành ngữ của hai nhân vật chính. Thiên Thần nói với Đức Maria: Hỡi Maria đừng sợ vì Trinh Nữ đã được ân phúc nơi Thiên Chúa. Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ gọi là Giêsu. Người sẽ trở nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu tổ phụ David và người sẽ cai trị đời đời trên nhà Gia-cốp. Và nước người sẽ vô cùng tận. Đó là mà khải dài mở ra những viễn tượng chưa từng có. Hải Nhi sẽ sinh ra từ thiếu nữ khiêm hạ ấy ở thành Nazareth, sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Không thể quan niệm một phẩm giá cao trọng hơn. Và sau lời thắc mắc của Trinh Nữ Maria yêu cầu giải thích, mạc khải của Thiên Thần càng trở nên chi tiết và gây ngạc nhiên hơn. Trái lại, câu trả lời của Đức Trinh Nữ Maria là một câu ngắn, không nói về vinh dự hay là đặc ân, nhưng chỉ nói lên sự sẵn sàng và phục vụ. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài. Cả nội dung cũng khác. Đức Maria không tuyên dương mình trước viễn tượng trở thành mẹ của Đấng Thiên Sai, nhưng tiếp tục khiêm hạ và biểu lộ lòng gắn bó với phương án của Chúa. Mẹ Maria không tự phụ, mẹ khiêm nhường và tự hạ như mọi khi. Tương phản này thật là ý nghĩa, giúp chúng ta hiểu rằng Đức Trinh Nữ Maria thật là khiêm tốn và không tìm cách phô trương mình. Mẹ nhìn nhận mình là bé nhỏ trước Thiên Chúa và hài lòng vì được như vậy. Đồng thời mẹ ý thức rằng việc thực hiện dự án của Thiên Chúa tùy thuộc câu trả lời của mẹ và vì thế mẹ được mời gọi gắn bó trọn vẹn với dự án ấy. Trong hoàn cảnh đó, mẹ Maria tự trình bày trong thái độ hoàn toàn tương ứng với thái độ của con Thiên Chúa khi Ngài đến trong trần thế. Ngài muốn trở thành một người tôi tớ Chúa, đặt mình phục vụ nhân loại để chu toàn kế hoạch của Chúa Cha. Mẹ Maria nói, này tôi là tôi tớ Chúa. Và con Thiên Chúa khi vào trần thế đã nói, lạy cha, này con đến để thực thi thánh ý cha. Thái độ của mẹ Maria phản ánh hoàn toàn lời tuyên bố ấy của con Thiên Chúa. Người cũng trở thành con của mẹ Maria. Qua đó, Đức Mẹ tỏ ra là người cộng tác trọn vẹn vào chương trình của Thiên Chúa, và cũng tỏ ra mình là môn đệ của Thiên Chúa. Và trong Kinh Magnificat, mẹ có thể tuyên bố rằng Thiên Chúa đã nâng người hèn mọn lên, vì với câu trả lời khiêm tốn và quảng đại này, mẹ đã được một vinh dự rất cao cả. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong khi chúng ta chiêm ngưỡng người mẹ của chúng ta về đời đáp trả tiếng gọi và sứ mạng của Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu xin mẹ giúp mỗi người chúng ta đón nhận dự án của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta với lòng khiêm tốn, chân thành và quảng đại can đảm. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
E concepit et Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut vinificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sox nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin ơn hòa bình cho toàn thế giới, nhất là cho các dân tộc đang chịu đau khổ nhiều nhất vì những cuộc xung đột hiện nay. Và nhân dịp lễ Giáng sinh, Ngài tái kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, để họ được trở về nhà. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cũng cầu nguyện cho dân chúng tại đảo Mindanao bên Philippines bị cuồng phong, khiến cho nhiều người chết và nhà cửa bị tàn phá. Ngài nói, xin Thiên Chúa từ bi đón nhận linh hồn những người quá cố và an ủi những người đang đau khổ vì thiên tai này. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu, nhân dịp lễ Giáng sinh, hãy tìm thời giờ dừng lại trong thinh lặng và cầu nguyện trước hang đá máng cỏ để thờ lạy trong tâm hồn mầu nhiệm Giáng sinh đích thực, mầu nhiệm Chúa Giê-xu đấng đến gần chúng ta trong tình yêu thương, khiêm tốn và dịu dàng. Và trong những lúc ấy, xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi nữa. Lúc 9 giờ rưỡi tối cùng ngày hôm qua 24 tháng 12, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu ngồi chật đền thờ. Trong đó, có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đồng tế với Ngài có khoảng 40 hồng y, 25 giám mục và 250 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Luca về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Mẹ Maria sinh con đầu lòng, bọc trong tã và đặt trong máng cỏ vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Con Thiên Chúa đã phải sinh ra trong một hang súc vật vì không có chỗ cho Ngài. Ngài đến giữa dân Ngài, nhưng dân Ngài không đón nhận Ngài. Đức Thánh Cha nói, chính giữa tối tăm của một thành thị không có không gian cũng chẳng có chỗ cho người lạ đến từ phương xa, giữa tối tăm của một thành phố đang chuyển động và trong trường hợp này dường như muốn xây dựng bằng cách quay lưng lại với người khác. Chính tại đó đã nảy sinh một tia sáng cách mạng của Thiên Chúa dịu dàng. Tại Bethlehem đã hé mở cho những người đã bị mất đất đai, tổ quốc, các giấc mơ, cả những người bị ngộp vì cuộc sống khép kín. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những bước chân của Thánh Giuse và mẹ Maria có tiềm ẩn bao nhiêu những bước chân khác. Chúng ta thấy những dấu vết của những gia đình ngày nay buộc lòng phải ra đi. Chúng ta thấy những dấu vết của hàng triệu người không chọn ra đi, nhưng họ buộc lòng phải tách rời những người thân yêu, bị trục xuất khỏi quê hương họ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nhận ra Thiên Chúa trong tất cả những tình trạng mà chúng ta tưởng là Ngài vắng bóng. Chúa ở trong người khách lạ âm thầm viếng thăm bao nhiêu lần ta không nhận ra. Người khách lạ bước đi trong các thành thị và khu phố của chúng ta, đi trên xe bus với chúng ta, gõ cửa nhà chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng sợ cảm nghiệm những hình thức tương quan mới, trong đó không một người nào phải cảm thấy tại lãnh thổ này mình không có chỗ. Giáng sinh là mùa để biến sức mạnh của sợ hãi thành sức mạnh của bác ái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về lễ Giáng sinh trong bầu khí xung đột và khủng bố tại Trung Đông và vài nước Phi Châu, Á Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, Giáng sinh là lễ của tình yêu thương, hòa bình và niềm vui. Nhưng năm nay trong vùng Trung Đông và tại nhiều nước Á Châu và Phi Châu, bầu khí Giáng sinh xem ra thê thảm vì đầy dấu vết của xung đột, bạo lực, căng thẳng và âu lo. Điển hình trước hết là ngay tại thánh địa quê hương của Chúa Giêsu Kitô. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và Mỹ sẽ rời tòa đại sứ về đây, tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Người Palestine đã biểu tình ở khắp nơi, đốt cờ Hoa Kỳ và hình nộm Tổng thống Trump, và phong trào Hamas đã phát động chiến dịch Antifada lần thứ ba để giải phóng Jerusalem. Trong giải Gaza cũng như trong các thành phố vùng Cisjordania đã có các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống Hoa Kỳ và Israel. Giới trẻ Palestine đốt bánh xe, dựng hàng rào cản và dùng gạch đá chống lại súng bắn đạn cao su, khói cay và có khi là đạn thật của quân đội Israel. Trong thành cổ Jerusalem và tại Hebron, quân đội Israel đã giải tán các nhóm biểu tình. Đã có hàng trăm người bị thương và bầu khí xung đột lan tràn khắp nơi. Tại nhiều nước thuộc khối Ả Rập như Thổ Nhĩ Kỳ, dân chúng cũng xuống đường biểu tình, đốt cờ Hoa Kỳ, hình hay hình nộm của Tổng thống Trump. Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư mùng 6 tháng 12. Ngài nói, giờ đây tôi nghĩ tới Jerusalem, về vấn đề này tôi không thể không nói lên sự âu lo sâu xa của tôi về tình trạng diễn ra trong những ngày này. Đồng thời tôi tha thiết kêu gọi dấn thân tôn trọng quy chế hiện tại của thành Jerusalem, phù hợp với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Jerusalem là thành độc nhất, thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Tại đó họ tôn kính các nơi thánh của các tôn giáo liên hệ và có một ơn gọi đặc biệt về hòa bình. Tôi cầu xin Chúa để cho căn tính ấy của Jerusalem được bảo tồn và củng cố, hầu mưu ích cho thánh địa, Trung Đông và toàn thế giới. Cầu cho sự khôn ngoan và thận trọng được trổi vượt để tránh tăng thêm những yếu tố căng thẳng mới trong bối cảnh đã bị co quắp và ghi đậm bao nhiêu cuộc xung đột tàn ác.
Trong sứ điệp chung công bố nhân dịp Giáng sinh, 13 thượng phụ và các vị lãnh đạo các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa đã tái khẳng định lập trường chung là duy trì thành Jerusalem trong tình trạng hiện nay cho tới khi nào người Israel và người Palestine đạt được một thỏa hiệp hòa bình công bằng dựa trên các cuộc thương thuyết và các luật lệ quốc tế. Sứ điệp có đoạn viết, mọi yêu sách thi hành việc chiếm hữu độc quyền trên Jerusalem sẽ mở đường cho một tình hình đen tối bởi vì nó chống lại bản chất và các đặc thái của thành thánh và chà đạp chính guồng máy đã duy trì hòa bình qua các thời đại. Các Kitô hữu thánh địa biết rằng sự hiện diện và chứng tá của họ gắn liền chặt chẽ với các nơi thánh và với khả thể thăm viếng chúng khiến cho thành phố trở thành một nơi có tiềm năng gặp gỡ và hiệp nhất giữa các tín hữu các tôn giáo khác nhau. Jerusalem là một món quà thánh thiêng, một nhà tạm, một vùng đất đã được thánh hóa đối với toàn thế giới. Tìm chiếm hữu thành thánh Jerusalem hay hạn chế nó trong các phạm trù của chủ trương độc quyền sẽ dẫn đưa tới một tình hình vô cùng đen tối. Trong buổi tiếp kiến 30 vị lãnh đạo tôn giáo tại Ramallah nhân dịp trao đổi các lời chúc mừng lễ Giáng sinh, Tổng thống Palestine Abu Mazen tuyên bố, thế giới và quyền quốc tế thừa nhận Đông Jerusalem như quốc gia Palestine và chúng tôi sẽ hiệp nhất trong việc bảo vệ Jerusalem, các đất đai và tư hữu Kitô và Hồi giáo. Có vài tuyên bố mới đây nhắm khước từ lịch sử của chúng tôi, nhưng đây là đất của chúng tôi và người Palestine sẽ tiếp tục tranh đấu một cách hòa bình. Tổng thống Abu Mazen cũng nhắc tới việc phối hợp thường xuyên với chế độ quân chủ nhà Hashemit của Jordania trong việc che chở các nơi thánh Kitô và Hồi giáo của Jerusalem, bắt đầu từ đền thờ Al-Aqsa và thánh mộ. Đáp lời Tổng thống, Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos III nêu bật sự cần thiết duy trì tình trạng hiện nay của thành thánh khỏi mọi xâm phạm đơn phương. Ngài cũng cảm ơn Tổng thống đã sốt sắng ủng hộ sự hiện diện Kitô tại thánh địa và mời Tổng thống tham dự các lễ nghi phụng vụ long trọng của hai giáo hội chính thống và công giáo nhân dịp Giáng sinh. Chúa Nhật 17 tháng 12, vua Abdallah II của Jordania đã gặp các vị lãnh đạo các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại nơi Chúa Giêsu lãnh phép rửa xưa kia, bên bờ sông Jordan. Nhà vua khẳng định rằng, các quyền của tín hữu Kitô và Hồi giáo trên thành Jerusalem là vĩnh cửu, và nhà Hashemita có vai trò che chở các nơi thánh Kitô và Hồi giáo tại Jerusalem. Nhà vua cũng than phiền về lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ thay đổi thế quân bình mong manh tại thánh địa và không giúp tiến trình hòa bình, trái lại đào sâu hơn sự mất tin tưởng của Palestine đối với người Israel.
Nhân dịp này, các vị lãnh đạo Kitô đã cảm ơn nhà vua yểm trợ việc giữ gìn các nơi thánh. Các vị cũng xin nhà vua bảo vệ tình trạng pháp lý hiện nay của thành thánh khi tiếp xúc với các chính quyền và các tổ chức quốc tế. Đức Tổng giám mục Pitsabala nhận xét rằng các quyết định đơn phương về thành Jerusalem sẽ không đem lại hòa bình, nhưng khiến cho nó rời xa hơn, bởi vì Jerusalem là một gia tài của toàn nhân loại, và mọi yêu sách độc đoán chính trị hay tôn giáo đều đi ngược lại chính luận lý của thành thánh. Tại thánh địa, lễ Giáng sinh đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng mới này, khiến cho niềm vui của ngày lễ bị suy giảm rất nhiều. Nhiều đoàn hành hương đã hủy bỏ chương trình thăm viếng thánh địa nhân dịp này. Bên Liban, dưới lãnh đạo các tôn giáo cũng đã tham dự một phiên họp liên tôn do Đức Hồng Y Becharai triệu tập tại Tòa Thượng Phụ Maronit ở Bekeke hôm 14 tháng 12. Thông cáo chung công bố sau đó viết, quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của nước Israel dựa trên các tính toán đặc biệt chính trị và là một khiêu khích đối với 3 tỷ tín hữu Kitô và Hồi giáo, cũng như xúc phạm một cách sâu xa niềm tin của họ. Jerusalem không như các thành phố khác. Nó đầy các nơi thánh của cả 3 tôn giáo độc thần như thánh mộ và đền thờ Al-Aqsa. Khi thừa nhận sự kiện này, mọi quốc gia trên thế giới đã dấn thân tôn trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, coi Jerusalem là phần còn lại của West Bank, như là đất bị chiếm đóng, và họ đã không thành lập các tòa đại sứ tại Jerusalem bị chiếm đóng. Cả Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ dấn thân này cùng với cộng đồng quốc tế cho tới khi Tổng thống Trump vi phạm với quyết định tai hại ngày 6 tháng 12 năm 2017. Quyết định này vi phạm tính cách pháp luật quốc tế, gây thiệt hại và chống lại ý nghĩa tinh thần của Jerusalem. Các vị lãnh đạo tôn giáo Liban cũng kêu gọi các chính quyền trên thế giới, cũng như nhân dân Hoa Kỳ và các tổ chức xã hội và tôn giáo tại Mỹ, gây áp lực để Tổng thống Trump rút lại lời tuyên bố của mình, hầu tránh gây ra vòng xoáy bạo lực mới. Bước sang Syria, nơi chiến tranh đã kéo dài gần 7 năm, khiến cho mấy trăm ngàn người chết và 12 triệu người phải di tản lánh nạn, sống trong các điều kiện thiếu thốn, lễ Giáng sinh được cử hành trong bầu khí đổ vỡ tang thương. Đức cha Samir Nassar, Tổng giám mục Maronit Damasco cho biết, trong khi lễ Giáng sinh đến gần, các người tị nạn Syria phải sống trong một tình trạng không có lối thoát. Âu lo phiền muộn, họ bị đè bẹp giữa hai bức tường, họ không thể về nhà vì đường đi bị chặn và nhà cửa đã bị hư hại. Đàng khác, thế giới khinh rẻ họ và khép kín đối với họ, họ là những người không ai muốn tiếp nhận. Các anh chị em đáng thương này đã mất hết mọi sự và đã không tìm được một mái nhà trú ngụ. Các tổ chức quốc tế đến với họ trong các trại tị nạn hay các khu nhà nơi thiếu thốn mọi sự. Trước tình trạng khổ đau này, có người tìm trốn về các vùng an bình hơn, nhưng họ thường bị đuổi ngược trở lại. Nhiều người đã chết gục trên đường đi hay bị chết đuối, rất nhiều người chết vì bệnh tật hay vì tự tử. Trong quá khứ, dân tộc Syria đã quảng đại tiếp nhận người Armeni năm 1915, người tị nạn Assyri năm 1924, người tị nạn Palestine năm 1948, người Cuộc đến năm 1960, người Liban năm 1975 và người Iraq năm 2003. Giờ đây chính họ lại trở thành người tị nạn, bị cô lập và cay đắng. Họ trở thành những người không được ưa chuộng. Chúa hài đồng thách đố chúng ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ nữa không?
Tại Mosul bên Iraq, sau mấy năm bị các lực lượng IS chiếm đóng và được giải phóng, các dấu hiệu của lễ Giáng sinh bắt đầu tái xuất hiện với các cây thông và hình ông già Noel cũng như ánh đèn màu vui mắt. Nhưng đa số các Kitô hữu vẫn ở lại trong các thành phố vùng Kurdistan và chưa trở về vì nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị tàn phá. Sang đến Pakistan, từ khi xảy ra vụ đặt bom khủng bố nhà thờ Bethel tại Quetta của Giáo hội Methodist ngày 17 tháng 12 vừa qua, khiến cho 14 Kitô hữu thiệt mạng và 65 người khác bị thương, Hội đồng Giám mục nước này đã kêu gọi mọi người thiện chí tình nguyện giữ gìn an ninh cho các cơ sở Kitô, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh. Thông cáo do Đức cha Joseph Arshad, Tổng giám mục Islamabad, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan công bố, viết, tại Pakistan, các vụ khủng bố sát hại mạng sống vô tội gia tăng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng khoan nhượng và hòa bình. Xin Thiên Chúa ban cho gia đình các nạn nhân sức mạnh chịu đựng sự mất mát người thân và cho những người bị thương mau bình phục. Các giám mục đã ca ngợi các lực lượng cảnh sát và an ninh đã mau chóng can thiệp để che chở mạng sống của 400 tín hữu hiện diện trong nhà thờ. Từ nhiều năm qua, giáo hội đã liên tục yêu cầu chính quyền đưa ra các biện pháp để bảo vệ an ninh cho các tôn giáo thiểu số và coi việc loại trừ khuynh hướng cuồng tín cực đoan như ưu tiên hàng đầu. Nhưng chính quyền đã không cố gắng và hữu hiệu đủ. Tại Pakistan, có 4,4 triệu Kitô hữu chiếm 2% và 2,2 triệu tín hữu Ấn giáo chiếm 1% trên tổng số hơn 190 triệu dân, đa số theo Hồi giáo. Đức cha Sebastian Francis Shaw, Tổng giám mục Lahore, đã chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện liên tôn cho các nạn nhân, có sự tham dự của đại diện các giáo hội Công giáo và Anh giáo, Tin lành Methodist, trưởng lão và đạo binh cứu độ. Ngài kêu gọi mọi người hiệp nhất chống lại phong trào cực đoan gây chia rẽ trong xã hội và giữa các cộng đoàn tôn giáo. Đức cha nhấn mạnh bổn phận của chính quyền phải bảo đảm an ninh cho dân chúng và cho các nơi thờ tự. Vì tình hình an ninh bấp bênh, có nhiều Kitô hữu tìm cách rời bỏ Pakistan để đi sinh sống tại các nơi khác.
Bước sang Phi Châu, Linh mục Edmund Dembele, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mali cho biết, từ mấy tháng nay tình hình an ninh trong nước trở nên tồi tệ hơn vì các vụ khủng bố phá hoại. Thỏa hiệp hòa bình ký kết tại Algeria năm 2015 đã không đem lại hòa bình mong muốn, và từ hơn một năm qua, các vụ khủng bố lại thường xuyên tái diễn trong vùng Trung Mali và ngay tại thủ đô Bamako. Mali trở thành trung tâm của sự bất ổn vì đa số các nhóm khủng bố chọn Mali làm căn cứ để khuynh đảo tình hình của cả hai nước Burkina Faso và Niger. Các nhóm này liên lụy tới các vụ buôn bán bất hợp pháp gồm khí giới, ma túy, thuốc lá và buôn người, đem lại lợi nhuận rất lớn. Và các nhóm hồi thánh chiến cố ý gây hỗn loạn và bất ổn để trục lợi. Tuy nhiên, việc thành lập lực lượng bình định mới đây bao gồm 5.000 binh sĩ thuộc năm nước Mali, Niger, Burkina Faso, Chad và Mauritania, trao ban hy vọng cho dân chúng toàn vùng Nam sa mạc Sahara. Lực lượng này do Liên hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và các vương quốc thống nhất Ả Rập tài trợ. Trong các nước Phi Châu có nạn khủng bố phá hoại mạnh mẽ nhất phải kể đến Nigeria. Tại đây, tổ chức hồi cuồng tín Boko Haram đã làm mưa làm gió từ nhiều năm nay với các vụ tấn công quy mô khiến cho hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn người phải tản cư lánh nạn. Lực lượng này có mộng Hồi giáo hóa các bang biển Bắc Nigeria. Cha Gideon Obasogie, giám đốc Ủy ban xã hội của giáo phận Maiduguri, thủ phủ bang Borno tại miền Bắc, cho biết lực lượng này đã tuyên bố là đồng minh của nhà nước Hồi IS và đã có các thành viên cho nổ bom người, khiến cho nhiều người bị chết tại trại Minawao, trong đó cũng có hai giáo lý viên. Đã có hơn 91.000 người Nigeria chạy trốn sang Cameroon lánh nạn, nhưng sự thù nghịch của người dân Cameroon đã khiến cho nhiều người phải trở lại Nigeria và có nguy cơ bị tổ chức Boko Haram sát hại. Cha Gideon cũng cho biết dân chúng cũng từ từ trở về tái thiết nhà cửa, nhưng họ rất thiếu thốn vật liệu. Mới đây, ba giám mục các giáo phận Kafanchan, Ibadan và Oyo đã công bố sứ điệp kêu gọi chính quyền đầu tư nhiều hơn để tạo công ăn việc làm cho dân chúng, đặc biệt là người trẻ, để họ đừng liều lĩnh tìm sang Âu Châu qua ngã Libya và rơi vào tay các tổ chức buôn người vô luân và vô nhân đạo hay bị chết trên biển Địa Trung Hải. Nigeria là quốc gia có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, vì thế cần đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển đất nước, để giới trẻ có công ăn việc làm, không phải mạo hiểm đi xa, tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong bầu khí bất ổn và loạn lạc đó, lễ Giáng sinh mang ý nghĩa sâu đậm hơn, tuy ít có các trang hoàng bề ngoài.
Vừa rồi là bài viết về lễ Giáng sinh trong bầu khí xung đột và khủng bố tại Trung Đông và vài nước Phi Châu, Á Châu. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 21 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các Hồng Y và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thánh Cha đã nói đến vai trò đối ngoại của giáo triều Roma, cộng tác với người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ, cũng như trong tương quan đối ngoại với thế giới, với các dân nước, các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác. Nói chung, huấn dụ của Đức Thánh Cha tiếp tục theo chiều hướng cải tổ giáo triều Roma và nhắc nhở mọi người hãy hành động theo tinh thần quyền tối thượng phục vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, tính chất phổ quát trong việc phục vụ của các cơ quan trung ương tòa thánh xuất phát và nảy sinh từ đặc tính công giáo của sứ vụ Phêrô. Một giáo triều khép kín vào mình thì phản bội mục tiêu sự hiện hữu của mình và rơi vào tình trạng tự tham chiếu chính mình và sẽ bị hủy diệt. Dùng hình ảnh các phó tế được kêu gọi trở thành tai mắt của giám mục, giúp ngài đi tới những quyết định mưu ích cho toàn thân mình, cho cộng đồng giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tương quan của những người thuộc giáo triều Roma với người kế vị Thánh Phêrô là tương quan hiệp thông con thảo, vâng phục để phục vụ dân thánh của Chúa. Sự hiệp thông với Phêrô củng cố và tăng cường sự hiệp thông giữa mọi phần tử. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha tố cáo những kẻ hành động trong những nhóm nhỏ, mưu mô, họ như thứ bệnh ung thư đưa tới tình trạng tự tham chiếu mình, thứ ung thư xâm nhập cả vào trong các cơ quan của giáo hội.
Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại một nguy hiểm khác, nguy hiểm của những kẻ phản bội sự tín nhiệm hoặc những kẻ lợi dụng tình mẫu tử của giáo hội, tức là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng để tăng cường sức mạnh cho thân mình và cho sự cải tổ. Nhưng rồi, họ không hiểu trách nhiệm cao cả của họ, để cho mình bị hư hỏng vì những tham vọng hoặc hư danh, và khi họ bị loại trừ một cách tế nhị, thì họ tự tuyên bố một cách sai lầm là những người tử đạo của chế độ, của một giáo hoàng không được thông tin đầy đủ, của bè phái cũ, thay vì đấm ngực nhìn nhận tội lỗi của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Ngoài những người ấy, có những người khác đang còn làm việc trong giáo triều Roma. Những người này được tất cả thời gian để trở lại con đường chính, với hy vọng họ tìm được, trong sự kiên nhẫn của giáo hội, một cơ may để hoán cải và đừng lợi dụng. Điều này chắc chắn không có nghĩa là quên đại đa số những người trung thành đang làm việc với quyết tâm dấn thân đáng ca ngợi, có khả năng chuyên môn, tận tụy và với tinh thần thánh thiện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nói về tương quan của các cơ quan trung ương tòa thánh với các quốc gia và nhắc nhở rằng quan tâm duy nhất của ngành ngoại giao tòa thánh là tương quan được giải thoát khỏi bất kỳ lợi lộc trần tục hoặc vật chất nào. Tòa thánh hiện diện trong chính trường thế giới là để cộng tác với tất cả mọi người và các quốc gia thiện chí, luôn tái khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ căn nhà chung của chúng ta khỏi mọi thứ ích kỷ hủy hoại, để khẳng định rằng chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Đức Thánh Cha không quên nói về tương quan giữa giáo triều Roma với các giáo hội địa phương, với các giáo hội đông phương, vấn đề đối thoại đại kết với Do Thái giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác.
Sáng thứ Hai, 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện trực tuyến qua video với các sinh viên Đại học Sophia ở thủ đô Nhật Bản. Đại học Sophia của dòng tên được thành lập năm 1913 tại thủ đô Tokyo và hiện có 11.000 sinh viên thuộc 8 phân khoa với tổng cộng 27 ban khác nhau. Số nhân viên các cấp của đại học là 1.000 người. Trong cuộc nói chuyện với khoảng 100 sinh viên và trả lời 8 câu hỏi họ nêu lên, Đức Thánh Cha cho biết là giáo hoàng, ngài có rất nhiều niềm vui, nhất là khi có thể được tiếp xúc với dân chúng, đặc biệt là các trẻ em, người già và bệnh nhân. Việc tiếp xúc này giúp đỡ ngài rất nhiều vì làm cho ngài trẻ trung, hạnh phúc và vui tươi hơn. Đáp một câu hỏi khác về giáo dục, đặc biệt là thứ giáo dục nhằm kiến tạo một xã hội cạnh tranh, Đức Thánh Cha nói đến những nguy cơ của chủ trương chỉ nhắm đến công danh sự nghiệp. Nền giáo dục như thế, thay vì làm cho bạn tăng trưởng, thì lại làm cho bạn bị thu nhỏ, phục vụ cho chủ trương tùy thuộc công trạng. Công trạng là điều quan trọng, nhưng khi các bạn đặt công trạng ở trung tâm mọi sự, thì nó trở thành một xã hội phục vụ cho công trạng. Trong đó, nhiều khi người ta đi tới những điều rất xấu xa. Một nền giáo dục không nhắm phục vụ tha nhân, thì nó sẽ đi tới chỗ thất bại. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan tâm nhiều khi thấy những người trẻ đánh mất căn cội, không còn nhớ văn hóa, lịch sử, những căn cội gia đình và con người của mình. Trong chiều hướng này, ngài khuyến khích các bạn trẻ đối thoại với người già, tìm lại ký ức, tức là những căn cội của mình.
Trong cuộc đối thoại, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của tôn giáo và nói rằng, tôn giáo không phải là một điều người ta bịa ra như một vở tuồng, nhưng nảy sinh từ ước muốn nơi tâm hồn con người, ước muốn vượt lên trên bản thân và trong cuộc tìm cách vượt lên trên chính mình, con người tìm được tuyệt đối là Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, mỗi tôn giáo làm cho bạn tăng trưởng. Nếu chúng ta thấy một người nói mình có tôn giáo mà không tăng trưởng, không phục vụ tha nhân, thì người ấy không phải là người có tôn giáo, nhưng là người thờ thần tượng. Họ tìm lợi lộc trong lĩnh vực tôn giáo. Tôn giáo là cho bạn tăng trưởng, và những vĩ nhân trong lịch sử nhân loại là những người có tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong mỗi tôn giáo đều có một nhóm nhỏ cực đoan không đáp ứng lý tưởng tôn giáo, và tình trạng này đưa tới những hành động khủng bố. Trả lời một câu hỏi khác về môi trường và nghèo đói, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay nhân loại đứng trước một chọn lựa bắt buộc, đó là coi trọng môi trường nếu không muốn đi tới sự hủy diệt nhân loại. Ngài kể là đã tiếp kiến tại Vatican một số vị quốc trưởng ở châu Đại Dương, các vị ấy nói với ngài về thảm họa một số hải đảo sẽ biến mất trong vòng 20 năm tới đây vì mực nước biển dâng cao do sự hâm nóng trái đất. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm và chăm sóc trái đất chúng ta. Ngài cũng đề cập đến nạn phá rừng ở vùng Amazonia hoặc các vùng rừng bao la khác như dưỡng khí của trái đất. Nạn phá rừng tạo nên một sự chênh lệch to lớn. Đức Thánh Cha tố giác những kẻ chỉ tìm lợi lộc kinh tế, không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân họ, và ngài nói, chúng ta không thể chỉ phục vụ tiền bạc.
Tình hình tại Thánh Địa trong tuần qua tiếp tục căng thẳng do vụ Tổng thống Donald Trump của Mỹ quyết định di chuyển Đại sứ quán về thành Jerusalem và công nhận đây là thủ đô của Israel, trái với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, vì thành này là một thành bị Israel chiếm đóng. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm tạo điều kiện cho các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ trong tình trạng khó khăn hiện nay tại Trung Đông. Lập trường trên đây được bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua của Đức Thánh Cha dành cho quốc vương Jordani Abdullah II và cuộc hội kiến giữa nhà vua với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến, các vị đã bàn về vấn đề thăng tiến hòa bình và sự ổn định ở Trung Đông, đặc biệt là về vấn đề thành Jerusalem và vai trò của vua nước Jordani trong tư cách là vị bảo vệ các nơi thánh. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh tái canh tân dấn thân tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ, cũng như để thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình ca Giáng sinh do Phi Nguyễn trình bày.
Vì yêu thương Ngài Giáng sinh trong âm thầm, vào một đêm đông sương tuyết rơi trên ruộng đồng, ngàn vì sao sáng soi khắp nơi, gọi mời nhân thế mau đến đây, chính nơi mong mưa Ngài đã sinh ra. Trên trời an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa cười. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi nơi cho những ai lòng thay. Trần hoàn hôm nay vui đón Chúa sinh ra đời. Bầu trời bên vang tiếng ca muôn thiên thần, vạn vật chìm đắm trong bên mê, giờ được nguồn sáng thương chiếu soi, Đức Vua Thái Bình người đã sinh ra đời. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa cười. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi nơi cho những ai lòng tràn ơn phúc đêm Giáng sinh, tiếng chuông Thái Bình rộn rã trong lòng người. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa thương. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi nơi cho những ai lòng ngay. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa thương. Vinh danh Chúa trên trời an vui khắp nơi này cho những
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin gửi đến quý đức Hồng Y, quý đức cha, quý linh mục tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc Giáng sinh chân thành và tốt đẹp nhất. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz tức là 31m25 và 11900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.